Kính thưa cộng đoàn, Chúa hiển linh, Chúa tỏ mình ra cho các dân ngoại. Kinh Thánh không nói rõ ba vị hiền sĩ xuất phát từ đâu, nhưng chỉ nói chung chung là ba người hiền sĩ hay là ba vua xuất phát từ phương Đông, phía đông của nước Palestine hay là nước Israel. Chúng ta thấy gần nhất có nước Syria, hiện thời đang là nơi chiến tranh với những người Hồi giáo và IS. Và xa hơn nữa về phía đông, đó là nước Iraq. Rồi xa hơn nữa, đó là Iran. Rồi xa nữa thì là những nước ở Trung Á thuộc Liên Xô cũ, những nước như là Kazakhstan, Turkmenistan, vân vân. Rồi xa hơn nữa về phía đông, đó là nước Afghanistan, Pakistan hay là Ấn Độ. Thực ra thì chúng ta cũng không cần phải biết rõ ba nhà hiền sĩ xuất phát từ nước nào. Chúng ta chỉ biết rằng đây là ba người gọi là những nhà hiền sĩ, những người đạo đức, luôn luôn tìm kiếm sự thật và căn cứ vào những điểm trời để tìm ra chân lý của tạo hóa. Họ không phải là những người có đạo, họ chưa hề nghe biết về một Thiên Chúa hay là về một đấng cứu thế sẽ đến trong trần gian. Thế nhưng họ dùng trí khôn tự nhiên và nghiên cứu điểm trời, điểm sao để biết được một cái điểm lạ nào đó đã xuất hiện. Và ba người này chúng ta biết là thuộc ba dân tộc khác nhau, ba màu da, người thì da trắng, người thì da đen, người thì không trắng cũng không đen. Và dĩ nhiên là những người xa lạ, nói những thứ tiếng khác nhau. Thế nhưng bởi vì họ cùng có một cái lý tưởng là tìm hiểu để biết được điểm trời sẽ nói cho mình một cái điều gì mới lạ. Cho nên khi ba người này nhìn thấy ngôi sao, một ngôi sao khác thường xuất hiện, thì các ông suy luận rằng như vậy đã có một vị vua cả đã sinh ra ở một nơi nào đó. Và chỉ với một cái kiến thức như thế thôi, họ đã quyết tâm lên đường để tìm cho được cái vị vua mới sinh ra. Đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn trên đường đi, nào là trộm cướp, nào là nguy hiểm bị dã thú, và biết bao nhiêu những cái nguy hiểm khác, phải vượt qua hàng, có thể nói hàng ngàn cây số để mà tới đường vùng đất mà họ tin là nơi đó vị quân vương mới ra đời. Và rồi cũng chẳng ai biết ai, cũng chẳng ai bảo ai, ba người lên đường. Và cuối cùng họ đã gặp nhau ở Jerusalem. Và đến Jerusalem thì theo cái sự khôn ngoan loài người biết rằng Jerusalem đã là nơi kế cận của nơi mà Chúa sinh ra rồi, cho nên họ vào hỏi các vị có thẩm quyền để chỉ đường dẫn lối cho họ đến nơi một cách chính xác. Tuy nhiên chúng ta không ngờ vua Herode và những người có thẩm quyền lúc đó, thay vì hướng dẫn cho ba nhà đạo sĩ này đến nơi mà họ biết là theo Kinh Thánh Đức Kitô sẽ sinh ra, đó là Bethlehem, thì họ lại tìm cách là đánh lừa các ngài. Và vua Herode đã nói với ba vị rằng các ngài cứ đi trước đi, tìm hiểu cho cặn kẽ đích xác nơi vua mới sinh ở đâu, rồi về trở lại đây cho chúng tôi biết để chúng tôi cùng đi thờ phượng với người. Và dĩ nhiên chúng ta biết đây là cái dã tâm của vua Herode, bởi vì ông sợ rằng một vị vua xuất hiện thì sẽ chiếm mất cái quyền vua của ông, Cho nên ông lo sợ, và có thể nói là ông đánh phủ đầu để giết ngay cái vị vua mà ông nghĩ rằng sẽ là người chiếm mất ngôi báu của mình. Như vậy chúng ta thấy ngay trong chuyện này, khi mà con người căn cứ vào những cái điều tự nhiên thì có lẽ chúng ta không sai lầm. Còn ngược lại, chúng ta cậy nhờ vào những con người mà gặp những con người gian ác, thì thay vì người ta hướng dẫn chúng ta đến cái điều tốt, đến chân lý, thì người ta đánh lừa, lừa gạt chúng ta và dẫn chúng ta đến chỗ lầm lạc. Nhưng rất may thay, khi các ngài ra khỏi Jerusalem thì ngôi sao lại xuất hiện, và cứ theo ánh sao, ba người, ba vị hiền sĩ đã tìm ra Bethlehem, nơi Đức Kitô vừa mới sinh ra. Một cái điều thực sự rất đáng ngạc nhiên là bây giờ trong đầu óc của ba vị này, chắc chắn họ nghĩ rằng đây là một vị vua. Một vị vua thì phải sinh ra ở nơi cung điện, ở nơi sang trọng. Mà tại sao hài nhi này lại sinh ra ở một cái nơi nghèo nàn, bần cùng, dơ bẩn như thế này? Cho nên cứ sự thường thì chắc họ không thể tin được. Mà chúng ta biết đấy, trong chuyện này rõ ràng có sự hướng dẫn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Ngôi sao chỉ là cái dấu bên ngoài, mà cái ơn soi sáng bên trong, hướng dẫn bên trong, đó là chính Chúa Thánh Thần, chính Thiên Chúa đã hướng dẫn cho mà ba người đạo sĩ vô đạo này biết và nhận ra. Mặc dù con trẻ nhỏ bé tầm thường sinh ra nơi nghèo nàn như thế, nhưng chính Ngài lại là vị quân vương, lại là đấng cứu thế. Cho nên các ngài đã không ngần ngại mở tất cả những gia tài của mình, bảo tráp của mình để dâng tiến lễ vật, đó là vàng, nhũ hương và mộc dược. Rồi sau đó theo tịch kinh thánh, các ngài đã được báo mộng là đừng có trở lại với Herodê nữa, phải theo đường khác mà trở về quê hương của mình. Theo truyền thống thì nói rằng, truyền thuyết nói rằng sau này ba ông đều đi làm thánh, tức là trở thành những người thánh thiện và tin theo Đức Kitô. Thì kính thưa cộng đoàn, việc Đức Kitô tỏ mình ra cho ba người ngoại đạo xa xôi, không hề biết gì về Thiên Chúa, để đến tận Bethlehem nhận ra và tôn thờ đấng cứu thế, đó là một cái sự kiện đặc biệt. Điều đó cũng chứng tỏ rằng Chúa cứu thế đến đem ơn cứu độ không phải chỉ riêng cho dân tộc Do Thái hay cho một dân tộc nào, mà Ngài đem ơn cứu độ đến cho toàn thể nhân loại. Đối với ơn cứu độ của Thiên Chúa, không ai là người bị loại trừ, không ai bị là người gọi là bị đẩy ra ngoài rìa, hay là người bàng quan, mà tất cả mọi người, mọi dân tộc trên thế giới đều có thể đón nhận ơn cứu độ, với điều kiện họ có một chút thành tâm, họ có một chút thiện chí để tìm đến với đấng cứu thế. Và rồi cũng qua cái sự kiện ba nhà hiền sĩ Đông Phương, với cái trí khôn tự nhiên, họ đã tìm ra được con đường dẫn tới đức tin. Thì điều đó chứng tỏ rằng không cần phải có phép lạ, không cần phải có những ơn siêu nhiên, con người Chúa đã ban cho cái trí khôn tự nhiên. Người ta dùng, người ta suy đoán, người ta suy luận, người ta quan sát chung quanh thì người ta cũng có thể nhận ra được Thiên Chúa là đấng tạo hóa, và Thiên Chúa hiện diện trong tất cả những cái điều thiên nhiên và xảy ra chung quanh. Cho nên thấy Augustino đã từng nói rất mạnh như thế này: hãy hỏi cái vẻ đẹp của trái đất, hãy hỏi vẻ đẹp của biển khơi, và hãy hỏi vẻ đẹp của bầu trời. Hãy hỏi tất cả những thực tại đó, vẻ đẹp của chúng, là một lời tuyên xưng, là một lời tuyên xưng, một lời tuyên xưng rằng chúng đẹp như vậy, chúng hùng vĩ như vậy thì chắc chắn chỉ có thể do một vị Thiên Chúa toàn năng, toàn hảo, toàn mỹ mới có thể làm ra tất cả những điều kỳ diệu như vậy ở trong thiên nhiên. Cho nên chỉ với con mắt tự nhiên, người ta quan sát, người ta cũng có thể nhận ra điều đó. Và dĩ nhiên chúng ta thấy ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn dùng những cái hình ảnh bình thường, câu chuyện bình thường, những cái gì trong thiên nhiên để mà đưa người ta đến với đức tin. Thí dụ như trong cái cuốn sách gọi là tóm tắt giáo của Mỹ, gọi là Reader's Digest, ở trong đó người ta hay liệt kê những câu chuyện trở lại vì một lý do hết sức là bình thường. Thì trong đó một câu chuyện, mà câu chuyện này có thật, nói như thế này: có một nhà vô thần kia rất ngạo mạn và rất là coi thường tôn giáo và đả kích tất cả những hành vi tôn giáo, đặc biệt của giáo hội Công giáo. Ông viết sách, ông chỉ trích, và bao dù là bạn bè bao nhiêu người khuyên răn ông thì ông vẫn không thay đổi cái lập trường của mình. Không ai khuyên được ông bởi vì ông hoàn toàn cố chấp. Thế rồi tình cờ có một lần ông theo một cái đoàn du lịch sang một cái nước Âu Châu, rồi đi tham quan một cái đan viện nữ tu ở một cái nơi cũng tương đối hẻo lánh. Thì khi vô tình cái đoàn tham quan đó đi vào cái khuôn viên của đan viện và đi ngang qua nhà nguyện của các đan sĩ là nữ tu đó, nữ đan sĩ đó, tức là những người giống như chúng ta thấy giống như là các dòng kín vậy. Thì vào đúng cái giờ mà các nữ tu đang gọi là nguyện ngắm, thì cái nhà vô thần này quan sát rằng thấy ở trong cái nhà nguyện nó có chừng độ 50-60 bà nữ tu mà ngồi suy ngắm như thế nửa tiếng đồng hồ mà không ai nói với ai nửa lời, im phăng phắc suốt nửa tiếng đồng hồ như vậy. Thế ông suy luận tại sao 50-60 phụ nữ ngồi với nhau như vậy mà cả nửa tiếng đồng hồ không nói với nhau một lời nào. Trong khi đó cứ sự thừa ông thấy cứ 2-3 bà mà túm lại với nhau là thành cái chợ rồi. Thế thì ông suy luận rằng phải có một cái sức mạnh nào mới có thể giữ cho 50-60 người phụ nữ này ngồi im với nhau như thế trong nửa tiếng đồng hồ mà không hề nói ra một lời. Ông nghĩ rằng sức mạnh đó chính là Thiên Chúa. Và cuối cùng, do một cái sự kiện có vẻ như tình cờ đó mà ông đã xin theo đạo. Đó, chúng ta thấy một cái câu chuyện hết sức tình cờ, hết sức tự nhiên, chả có cái gì đặc biệt cả, cũng chẳng ai phải rao giảng gì cả. Vậy mà tự nhiên người ta dùng trí khôn, người ta suy luận là có một cái sức mạnh, mà sức mạnh đó chính là Đấng Tạo Hóa, chính là Thiên Chúa. Hoặc là khi người ta suy luận những cái chuyện chúng ta thấy, thí dụ trong cái tổ ong, các nhà khoa học đó là chúng ta thấy cái tổ ong nó lớn, thí dụ như bằng cái nón thế này, trong nó có nhiều những cái lỗ nhỏ nhỏ, chúng ta nói cái tổ ong, mà tất cả cái hình cái tổ ong nó đều hình lục giác 6 cạnh, mà là bộ hình lục giác hoàn hảo, 6 cạnh đều bằng nhau một cách tuyệt đối, tức là mỗi một cạnh là 60 độ, 6 6 36, 360 độ, mỗi một cạnh là đúng chính xác 60 độ. Họ đã từng dùng thước để họ đo xem có cái tổ ong là nó lệch lạc không, thì họ nói là không có cái tổ ong nào lệch lạc, tất cả đều chính xác 60 độ. Bây giờ chúng ta thử thấy, mỗi người chúng ta có cái bút chì, cái viết chì rồi một tờ giấy, chúng ta thử ngồi chúng ta vẽ một hình thôi, một cái hình lục giác, xem là 15 phút nửa tiếng liệu chúng ta có vẽ được chính xác không hề sai một ly nào không. Tôi nghĩ rằng chúng ta không thể vẽ được, chúng ta phải dùng thước đo cách này cách khác, Còn đây những con ong đó nó đâu có trí khôn gì, nó đâu biết gì, nó làm một cách gọi là theo tự phát, theo bản năng, mà nó làm cả ngàn cái lỗ, cái tổ ong như thế, cái nào cũng giống cái nào, 100% chính xác. Vậy thì các nhà khoa học nói rằng chỉ cần quan sát cái đó thôi thì người ta biết rằng phải có một cái đấng nào đó đã an bài. Có những con ong đó, nó có cái khả năng xây dựng làm những cái tổ ong lục giác đó mà một cái chính xác đến như vậy. Hoặc là trong những mùa, chúng ta biết cái mùa cá hồi nó đẻ, trong mùa cá hồi nó đẻ, chúng ta biết nó không đẻ ở dưới suối, ở dưới hạ lưu của suối, mà nó phải vượt lên suối thật cao. Chúng ta biết suối thì cao mà nước thì mạnh, nó phải vượt ngược, đi ngược lên. Và dòng suối rất mạnh, nhiều khi nó phải bay lên, và nhiều khi nó trở thành mồi ngon của những con gấu gì đó. Nó cứ trực đấy, thế mà đám cá hồi mà nhảy lên là đớp, nó đớp. Thì đấy, phải vượt qua một cái chặng đau khổ như vậy, vất vả như thế, cuối cùng lên được tận trên ngọn suối. Thì lên đến nơi thì nó đẻ trứng, và chừng 1 hay 2 ngày sau nó chết. Nó thấy nó điều kỳ diệu. Một con cá hồi không biết gì cả, mà nó cũng cố gắng, nó làm tròn cái nhiệm vụ người mẹ của mình, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn như thế, nguy hiểm như thế, để cố gắng đến cái chỗ mà nó thực hiện cái nghĩa vụ làm mẹ của mình. Đẻ trứng xong nó chết. Nó thấy có một sự hy sinh rất là cao cả của một tình mẹ. Một cái sự hy sinh như vậy, con vật nó không biết gì. Thế mà tại sao nó cứ làm như thế, năm này qua năm khác, thế hệ này thế hệ khác. Con cá hồi nào, con cá hồi cái nào nó cũng vậy. Đến mùa là nó thực hiện cái nghĩa vụ làm mẹ của nó, và sau đó nó chấp nhận cái chết. Thì đấy, những nhà khoa học, người ta nghiên cứu, người ta thấy những cái chuyện như vậy, người ta không thể lý giải được. Và chỉ có một cách lý giải duy nhất, đó là Thiên Chúa đã an bài cho chúng, cho những con cá hồi đó có một cái khả năng như thế để thực hiện cái vai trò làm mẹ và để bảo toàn cái nòi giống của chúng. Thế thì cứ tin cơ cộng đoàn, ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn dùng những cái cảnh tự nhiên đó để mà dẫn lối, đưa đường cho những người khác chưa nhận biết Chúa để trở về với Chúa. Những cái cảnh thiên nhiên tự nhiên đó, nó giống như ngôi sao hướng dẫn 3 nhà đạo sĩ ngày xưa tới Bethlehem. Và chúng ta cũng là một trong những cái điểm tự nhiên đó, chúng ta cũng là một trong những ngôi sao nhỏ đó để giúp cho người khác về với Chúa qua hành động, qua lối sống của chúng ta, qua những cách cư xử nhân ái, yêu thương, tha thứ, quảng đại với mọi người, giúp đỡ người nghèo, vân vân. Đó là những cái dấu chỉ hết sức bình thường, hết sức tự nhiên, nhưng nó có thể tác động để đưa người khác trở về với Chúa. Cho nên ước gì tất cả mọi người chúng ta trở thành những cái ngôi sao sáng, trở thành những cái điểm tốt để hướng dẫn mọi người về với đức tin, về với ơn cứu độ, để họ nhận ra Thiên Chúa là Thiên Chúa của họ và nhận ra Đức Kitô là đấng cứu thế của họ.